quý vị khán giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Muối Cho Đời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Tuyết Giang, Khánh Hòa,
Thu Hòa,
Dominic Tech và Cuộc Đời.
Vị giáo sư trẻ.
Ngài đã có lần nói, khi tôi bắt đầu học thần học, tôi bắt đầu mê những vấn đề tri thức, bởi vì chúng giúp tôi khám phá ra bi kịch của đời tôi, và nhất là khám phá ra bí mật của chân lý. Điều đó nghĩa là thế nào?
Đó là tôi hơi cuồng điệu. Chứ đơn giản khi học thần học, mình không phải học nó như học một nghề, nhưng nhờ nó để hiểu đức tin, với điều kiện là đức tin phải chân thực. Như tôi đã nói, khi bàn về an tịnh trên đây, và đức tin như vậy là cửa ngõ đi vào hiểu biết đúng đắn cuộc đời mình, hiểu biết thế giới và nhân loại. Khi học thần học, mình đương nhiên bị đẩy vào toàn bộ cuộc vật lộn trí thức với lịch sử Tây Phương. Ngay từ đầu, đức tin một mặt quyện lẫn với gia sản Do Thái, mặt khác với gia sản Hy Lạp và Latin, rồi dĩ nhiên với lịch sử tân thời của nó. Xem như thế, việc học thần học dính liền với câu hỏi, cái đó thật chất là gì? Chúng ta có thể nhận biết gì? Chủng viện của chúng tôi lúc đó ở Fencing mang một bầu khí rất sống động. Anh em về từ chiến trường, có người đã kinh qua 6 năm chiến tranh. Ai nấy đều khao khát trí thức và văn học. Đầu óc chất đầy những thắc mắc, khởi đi từ những gì mình đã thấy, đã trải qua. Anh em đọc cho Truffaut, Lefort, Earle, Wilter và Dostoyevsky, Elizabeth, Langasser, nghĩa là tất cả những tác giả nào thời ấy có. Ai học ở Munchen đều làm quen với nhà thần học luân lý thời đó là Steinbichel, với Heidegger, với Jasper, mọi người như bị cuốn hút vào một cuộc vui tinh thần lớn.
Luồng gió tinh thần nào làm ngài đặc biệt say mê?
Tôi rất thích Heidegger và Jasper và chủ nghĩa nhân vị nói chung. Steinbichel viết cuốn Ngã Rẽ Suy Tư. Trong đó ông mô tả biến chuyển từ học thuyết mới của Kant sang giai đoạn nhân vị thật hay. Đó là cuốn sách cẩm nang của tôi, và ngay từ đầu tôi cũng thích nghiên cứu về Thánh An Tịnh như một đối lập với Thomas d'Aquin.
An Tịnh đã định nghĩa chức vụ của mình thế này: chỉnh những tay phá rối, ủi an những kẻ yếu đuối, phi bác đối phương.
Ngài là một giám mục đúng nghĩa. Ngài cũng đã viết những cuốn sách khổng lồ, khiến người ta phải tự hỏi, không biết ngài lấy giờ ở đâu ra mà làm chuyện đó ngoài chỉ giờ cho những công việc vặt vãnh thường ngày. Là giám mục, ngài đặc biệt phải đương đầu với những tranh chấp chính trị và luôn quan tâm tới nỗi thống khổ của dân đen, cũng như tìm cách để tất cả liên kết chặt chẽ với nhau. Đó là một thời biến động lớn với những cuộc di dân lớn. Như vậy, ngài chẳng và là người đi trên mây. Theo luật đế quốc thời đó, giám mục cũng là một quan tòa. Ông có một số thẩm quyền và phải xử những vụ kiện dân sự. Vì vậy, ngày lại ngày, ngài sống trong điều kiện đó và cố gắng làm sao để thông truyền cho họ tin mừng và sự hòa bình của Chúa. Như vậy, ngài cũng là một mẫu gương sống. vì suốt ngày phải dành hết thì giờ cho người dân và những chuyện lặt vặt thường nhật. Mặc dù đam mê của ngài là chiêm niệm và việc tinh thần. Cái làm cho tôi xúc động thời đó không phải là vai trò mục tử, điều mà tôi không nắm vững, nhưng là cái tươi mát và sống động toát ra từ tư tưởng của ngài. Triết học kinh viện có cái vĩ đại của nó, nhưng quá vô ngã, phải cần thời gian mới bước được vào nó và mới nhận ra những xung đột nội tại của nó. Còn ở an tịnh, ta có thể trực tiếp nhận ra ngay con người đam mê, đau khổ, đầy thắc mắc, và ta có thể đồng hóa mình với con người này.
Nhưng cuối cùng, ngài đã thích thần học lịch sử của Bonaventura tại sao?
Thật ra là một tình cờ. Sau khi tôi viết luận án tiến sĩ về giáo hội cổ, thầy dạy tôi, giáo sư Songjian, khuyên nên viết luận án giáo sư về thời Trung Cổ hoặc thời mới. Ông bảo tôi, bằng cách nào đó nên nghiên cứu quan điểm mặc khải của Bonaventura, vì ông biết tôi chịu ảnh hưởng của an tịnh nhiều hơn Thomas, nên ông khuyên nên viết về Bonaventura, một tác giả ông nắm vững và ngưỡng mộ. Thần học căn bản lấy chính mặc khải làm đối tượng. Mặc khải thực chất là gì? Có thể có nó hay không? Và những câu hỏi tựa như thế. Khi đã đi sâu vào, tôi nhận ra mặc khải đối với Bonaventura có liên hệ với cuộc hành trình phiêu lưu của Phan Sinh, và cuộc phiêu lưu kia cũng lại có dây mơ rễ má với John Chim ở Fiore. John Chim cho rằng ta đang ở thời kỳ thứ ba, thời kỳ của Chúa Thánh Linh, thời của một giai đoạn mặc khải mới. Vị này còn làm cả bài tính khi nào thì thời đó bắt đầu. Và theo ông, thời thứ ba này tương đối phù hợp lạ lùng với các dữ liệu sống của Thánh Phan Sinh. Nghĩa là Phan Sinh chính là người đưa lịch sử giáo hội vào giai đoạn thứ ba này. Vì thế mà những tu sĩ Phan Sinh, ít là một số đáng kể trong dòng này, sớm có cái cảm giác về vai trò đặc biệt của họ, vai trò mà John Chim ở Fiore đã tuyên đoán. Đây là giai đoạn của Thánh Linh, thời kỳ của một dân chúa mới, nghèo, đơn giản, chẳng cần cơ cấu trần tục nào nữa. Như vậy, ý niệm mặc khải chẳng phải xuất phát từ buổi đầu xa xôi nữa, nhưng gắn liền với lịch sử. Nó là tiến trình đẩy tới trong lịch sử. Nó đang bước vào một giai đoạn mới. Như vậy, quan điểm mặc khải của Bonaventura không còn là một đề tài trừu tượng nữa, nhưng dính liền với việc ám chỉ lịch sử Thánh Phan Sinh của chính ngài.
Cái đó có ý nghĩa gì đối với ngài?
Có nghĩa là cho hai câu hỏi lớn. Câu hỏi thứ nhất có thể diễn tả như sau. Nếu như đức tin Kitô giáo gắn liền với một mặc khải đã qua từ lâu, thì như vậy phải chăng đức tin đó bị đóng ấn là hoài cổ, và con người phải chăng bị cột chặt vào quá khứ? Như vậy, đức tin đó có thể bước kịp với lịch sử không ngừng đi tới, và nó còn có gì để nói cho chúng ta không? Phải chăng nó sẽ phải già nua đi với thời gian và trở nên không còn hợp thời? Bonaventura đã có câu trả lời khi ngài nhấn mạnh đến quan hệ giữa Đức Kitô và Chúa Thánh Linh dựa theo Tin Mừng Thánh Gioan. Theo ngài, lời mặc khải lịch sử thì vĩnh viễn nhưng lời đó vẫn không bao giờ cạn kiệt và luôn mở ra những chiều sâu mới. Trong ý nghĩa đó, Chúa Thánh Linh, đấng thông dịch của Đức Kitô, vẫn luôn tiếp tục nói lời của Ngài cho mọi thời và chứng tỏ là lời đó luôn luôn có cái gì mới để nói với trần gian. Chúa Thánh Linh không phải là nhân vật của một thời tương lai nào đó, như cách nghĩa của John Chin ở Forêt, nhưng Ngài luôn là tinh thần thời đại. Thời đại Chúa Kitô là thời đại của Chúa Thánh Linh. Câu hỏi thứ hai liên hệ tới thiết cánh chung và không tường. Con người thật khó mà chỉ hy vọng vào thế giới bên kia, hoặc vào một thế giới mới sau thế giới hiện tại. Họ muốn có một hứa hẹn ngay trong lịch sử đời này. John Chim là người đã nói ra cái hứa hẹn đó một cách cụ thể, và như vậy, ông là kẻ mở đường cho Angel, và ông này, theo Peter Lukács, đó lại là người chuẩn bị mô hình suy tư cho Marx. Bonaventura chống lại không tưởng là thứ chỉ bịt con người. Ngài đã thành công vạch ra một con đường sáng suốt với thực tế để cản lại quan điểm sống cuồng nhiệt và hỗn loạn tinh thần. Cũng vì thế mà Ngài đã và đang bị nhiều người đả kích. Nhưng cũng chính Ngài, qua cộng đoàn sống đạo không ảo tưởng, nhưng đã được thúc đẩy bởi nhiệt tình đức tin, đã tìm ra câu trả lời cho vấn nạn của phái không tưởng. Các cộng đoàn đạo đức kia không sống cho một thế giới mai hậu xa xôi, nhưng là để có được chút ánh sáng thiên đường cho cuộc đời này. Họ cố gắng sống một cách không tưởng bằng cách chối từ sở hữu, từ bỏ ý riêng, dục tính và cách thành tựu. Nhờ vậy, làn gió tươi mát thổi vào thế giới, bẻ gãy những cọng kìm và Chúa có thể tới gần giữa trần gian.
Sau khi học xong, Ngài giúp xứ một năm. Tôi nghe nói một năm đó, Ngài hầu như chỉ có cử hành lễ tang.
Không, không phải. Là linh mục phó xứ, tôi mỗi tuần có 16 giờ dạy giáo lý trong 6 lớp học, từ lớp 2 tới lớp 8. Chừng đó cũng đã đủ mệt rồi. Nhất là mình vừa mới tập tễnh vào nghề. Về lượng thời gian thì đó là công việc chính của tôi. Và tôi sớm bị cuốn hút vào đó, vì rất mau thấy mình hợp với trẻ. Lúc đó, tôi cảm thấy thú vị được thoát ra khỏi không khí trí thức để tập nói với trẻ. Thật là vui khi mình tìm ra được ngôn ngữ để diễn tả những ý niệm trừu tượng mà em nhỏ cũng hiểu. Mỗi chủ nhật, tôi có 3 bài giảng, một cho giới trẻ và 2 cho người lớn. Và lạ lùng thay, những thánh lễ trẻ đều đầy ắp, vì có cả người lớn bỗng nhiên cũng đến dự. Cộng đoàn chỉ có một phó xứ duy nhất là tôi, và mỗi chiều tối tôi lại phải một mình lo cho sinh hoạt thiếu niên nữa. Mỗi tuần có vài lễ nghi rửa tội và cũng khá nhiều đám tang, đúng như ông nói, bắt tôi phải đạp xe xuyên khắp Munchen.
Chỉ có mình Ngài làm những công chuyện đó.
Phải, nhưng tôi có một vị chánh xứ rất tốt là đức ông Blumchen. Ông thật là một mục tử gương mẫu. Ông không phải là một nhà trí thức, nhưng là một người sống chết với nhiệm vụ và rất nhân từ.
Ngài đã là một trong những vị giáo sư trẻ nhất nước Đức, được sinh viên lắng nghe. Một anh học trò kể, chúng tôi có một vị anh nói khác thường, đụng tới cái gì là sáng ra cái đó.
Tôi tin rằng một phần cũng là nhờ lúc đó mình còn trẻ. Dĩ nhiên, tôi không soạn bài bằng cách đơn thuần cắt nối chi tiết từ các sách giáo khoa, nhưng tôi theo gương Thánh An Tịnh, cố gắng liên hệ được càng nhiều càng tốt, nội dung học với thực tại và cuộc sống đầy vật lộn của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là cái sinh viên thích nghe.
trong một diễn từ của giáo sư Geoffrey Benoist khen ngợi nhà thần học Joseph Ratzinger, có đoạn đại ý như sau: thần học của ngài thâm tính đáng bậc sư phụ và gắn liền với con người ngài. Đó là một tinh thần phân tích tỉnh táo, kết hợp với một lực tổng hợp mạnh. Ngài có thể chỉ ra ngay và vạch trần rốt ráo những nhược điểm thần học. Ngôn ngữ của ngài có lực tỏa sáng cổ điển. Ngài thấy có đúng không?
Tôi nghĩ ở đây, cũng như những diễn văn ca ngợi thường mang tính cách cường điệu. Dĩ nhiên, tôi vẫn cố gắng để có những phân tích chân thực và đã cố giúp các sinh viên viết luận án tiến sĩ của tôi nhận diện được những điểm yếu trong các lập luận của họ. Tôi không làm việc với từng sinh viên, nhưng mỗi tuần chúng tôi làm việc với nhau khoảng 2 giờ. Lần lượt mỗi sinh viên thuyết trình những thành quả thảo luận được và đem ra thảo luận chung. Lối làm việc này đối với tôi rất quan trọng, và đó cũng là kinh nghiệm kết tinh của con người. Tôi tin với lối này, tất cả chúng tôi đều được lợi. Và dần dần, chúng tôi mở rộng phòng thảo luận với những vị khách lớn. Chúng tôi đã tới nghe Conger ở Stanford, nghe Karl Barth ở Basel, và ngược lại, đã mời Karl Rahner. Những buổi đó thật hào hứng. Chúng tôi không từ chuyện gì để giúp nhau. Phân tích phê bình thẳng thắn trong ý hướng xây dựng, không ác ý. Mặt khác, chúng tôi cũng không dừng lại ở phân tích mà cố đi tới những tổng hợp.
Riêng ngài, thấy cái gì cá biệt trong thần học của ngài hay trong cách ngài dạy thần học?
Tôi khởi đi từ đề tài giáo hội, đề tài mà tôi luôn ấp ủ. Điều tôi trước đây cho là quan trọng, và nay càng quan trọng hơn, là giáo hội hiện diện không phải vì chính nó, nhưng là để giúp con người nhận diện ra Chúa. Vì vậy, tôi có thể nói rằng tôi nghiên cứu môn giáo hội là để giúp hướng về Chúa. Trong chiều hướng đó, thì Chúa mới là đề tài trọng tâm trong nỗ lực của tôi. Tôi không bao giờ cố thử đưa ra một hệ thống riêng, một thần học mới lạ nào. Cái cá biệt, nếu muốn gọi đó là cá biệt, là tôi đơn giản muốn cùng suy tư với niềm tin của giáo hội, nghĩa là cùng suy nghĩ về niềm tin với các bậc thầy lớn của giáo hội. Đó không phải là một thứ thần học lẻ loi do tôi khởi xướng, nhưng là một nỗ lực mở rộng tối đa trên con đường suy tư chung của đức tin. Vì vậy, đối với tôi, môn chú giải thánh kinh luôn rất hệ trọng. Tôi không thể tưởng tượng có một môn thần học thuần triết lý nào cả. Khởi đầu trước hết là lời Chúa, và chúng ta tin vào lời đó, cố gắng làm quen và thấu hiểu lời đó, rồi cùng suy nghĩ với các bậc thầy tư tưởng về đức tin. Vì vậy, thần học của tôi là một thứ vừa thâm nhiễm kinh thánh, vừa thâm nhiễm các giáo phụ, đặc biệt là an tịnh. Nhưng tôi dĩ nhiên không dừng lại ở giáo hội cổ, song bám sát vào những cao điểm suy tư lớn, đồng thời đưa ra những suy tư đương thời ra bàn thảo.
Chân lý là ý niệm bản lề trong suy tư của ngài. Cộng sự viên của chân lý là khẩu hiệu ngài đã chọn khi làm giám mục. Tại sao lại không thể là cộng sự viên của thực tại hay cộng sự viên của khôn ngoan?
Nếu không có cái này thì chẳng có cái kia. Chân lý và thực tại đi đôi với nhau. một chân lý không thực tại thì chỉ là thuần trừu tượng. Và chân lý không có khôn ngoan con người, mài dũa nên thì lại không phải là thứ chân lý được con người chấp nhận, mà đó là một chân lý méo mó. Ngay từ đầu, chân lý không phải là đề tài chính của tôi. Nhưng trong quá trình làm công tác, trí óc tôi cảm nhận rất sâu xa về vấn đề này. Mình có tự phụ không khi nghĩ rằng có thể nhận ra chân lý, mặc dù lý trí mình có nhiều giới hạn? Tôi cũng tự nhủ, hay tới một lúc nào đó nên bỏ qua vấn đề này đi thì tốt hơn. Nhưng rồi, càng đeo đuổi nó, tôi càng nhận ra rằng nếu chối từ chân lý, mình sẽ chẳng giải quyết được gì hết. Trái lại, làm như thế là mình đưa đến độc tài tùy tiện. Nghĩa là, thảy những gì có thể còn lại đều là do mình tự quyết định và có thể hoán đổi. Con người sẽ tự hủy hoại phẩm giá mình nếu như nó không thể nhận biết được chân lý. Nếu như mọi thứ chỉ còn là sản phẩm của quyết định, tùy tiện cá nhân hay tập thể. Từ đó, tôi dần hiểu ra điều hệ trọng này là dù ý niệm chân lý chắc chắn có những đe dọa và nguy hiểm trong nó, nhưng ta vẫn không thể bỏ qua nó. Nó vẫn là một khái niệm nền tảng. Nó như là một đòi hỏi đối với ta, không cho phép ta kiêu căng, nhưng trái lại buộc ta phải khiêm tốn và vâng lời, và có thể quy chúng ta vào một mối chung. Sau cuộc vận lộn dài với hoàn cảnh tinh thần của thời đại hôm nay, tôi dần nghiệm ra vị trí ưu tiên của chân lý. Cái ưu tiên này, như đã nói, không thể nắm bắt một cách trừu tượng, nhưng dĩ nhiên đòi hỏi phải có khôn ngoan bắt cầu.
Anh ngài đã nói về người em như sau: cái mạnh thì chú ấy còn phải chứng tỏ, nhưng khi tình thế đòi hỏi, chú ấy hoàn thành mọi nhiệm vụ mình với hết lương tâm. Ngài là con người của lương tâm.
Tôi cố gắng sống theo lương tâm. Tôi không dám cả quyết tôi là người của lương tâm. Nhưng điều tôi xem ra quan trọng là không được, vì để chiều đám đông hoặc để được họ công nhận mà hy sinh chân lý. Điều này luôn là một cám dỗ lớn. Dĩ nhiên, tiếng gọi lương tâm cũng có thể đẩy con người tới chỗ nghĩ rằng chỉ có mình đúng, mình phải chống lại tất cả. Nhưng với tôi, việc nghe theo tiếng lương tâm và sẵn sàng đặt sự hiểu biết và điều thiện lên trên thị hiếu và dư luận là một lý tưởng và bổn phận phải theo. Thomas Morus, Hồng Y Newman và những chứng nhân khác, chúng ta có những nhân vật lớn bị bách hại dưới thời quốc xã, chẳng hạn như Dietrich Bonhoeffer, đều là những mẫu gương lớn của tôi.
Tuy nhiên, có lần ngài đã khẳng định, con người sắp theo lương tâm đó phải đặt chân lý trên cả cái thiện. Tôi thấy tư tưởng này không phải là không nguy hiểm. Như thế có khác gì hành động của một đại án quan tòa thẩm tra thánh thời xưa, như Dostoevsky đã mô tả?
Cái thiện ở đây được hiểu là sự quá dễ dãi, không đúng chỗ, không muốn bị rắc rối, phiền hà. Thái độ này rất phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị. Người ta không muốn mất thiện cảm. Để tránh gây rắc rối hay bị phiền hà, người ta sẵn sàng chấp nhận cái giả dối, cái bất lương, bất chính, bất thiện. Người ta sẵn sàng hy sinh chân lý để mua sự thoải mái, thành công, danh vọng, để được dư luận đồng lòng. Tôi không chống lại cái thiện một cách chung chung. Chỉ với cái thiện thì sự thật mới thành công, mới chiến thắng. Cái thiện tôi nói đến trên kia chỉ là một bức tranh, biến họa, biến cái khổ biến của cái thiện. Nghĩa là người ta dùng chiêu bài cái thiện để chối bỏ lương tâm, để mua dư luận, để tránh phiền hà, để được an thân, để được tiến.
Người ta mô tả Ngài là người có tính kiên trì của giống dân Tây Ơn xưa, và cũng có lòng đạo sốt sắng và đơn sơ. Tất cả những đức tính đó xuất phát từ một chiều kích sâu thẳm mà ta chỉ có thể mô tả bằng từ ba góc. Một đàn, người ta bảo Ngài là kẻ ý thức rất rõ về hố thẳm nhân sinh, nhưng đàn khác, Ngài lại giữ cho mình cảm nghiệm về cái đẹp tươi sáng của tạo vật được cứu rỗi. Nghe thật mâu thuẫn.
Ta có thể nói rằng cuộc sống không mâu thuẫn, nhưng đầy chuyện ngược đời. Vui khi nhắm mắt trước những nỗi kinh hoàng của lịch sử, thì niềm vui đó cuối cùng chỉ là dối trá hay không tưởng, chỉ là trốn chạy. Nhưng ngược lại, ai không còn khả năng để nhận ra được rằng tạo hóa vẫn còn soi sáng thế giới tăm tối này, thì kẻ đó hoặc là người hoàn toàn hoài nghi, yếm thế, là kẻ đã hết sức sống, hay là nên đưa tay tiễn biệt cuộc đời đi là vừa. Như vậy, thái độ chấp nhận hố thẳm lịch sử và hố thẳm cuộc đời cũng đi đôi với cái nhìn đức tin về sự hiện diện của sự thiện. Cho dù nhiều khi ta khó thấy sự liên quan giữa hai thái độ đó với nhau. Chính khi ta muốn chống lại sự dữ, ta lại càng không nên để mình rơi vào chủ nghĩa đạo đức u buồn. Nhưng lúc đó, hãy thấy rằng cuộc đời còn có bao nhiêu là cái đẹp. Nhờ đó, ta mới có sức vượt thắng những gì phá đổ niềm vui kia.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Muối cho đời nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memagia.org hoặc memagia.net. Email về memagia2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Tôi là linh mục theo dấu chân Ngài đi. phải hy sinh quên chính thân mình và bao dung dâng hiến trung thành. Có người bảo tôi đời hôm nay răng đầy nguy khó, đường chướng gai khơi dậy bão tố, sao tôi có thể sống trọn ngày mai? Vì tôi là linh hồn, vì tôi là linh hồn, theo dấu chân ngài đi bốn phương trời, theo dấu chân ngài đi về mọi nơi. Vì tôi là linh hồn, vì tôi là linh hồn, theo gương Thế Chúa sống cho mọi người.
Tôi yêu thương của linh.